làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM Nhã Quyên Nguyên Hoàng. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Lời đầu tiên, Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến cô. Happy New Year cô.
Happy New Year từ tất cả các anh chị em trong đài. Cô Bích Ti cũng mến chào Nhã Quyên. Hôm nay có người nào làm với Nhã Quyên không?
Trai đẹp.
Vâng, có trai đẹp.
Các em nào làm đấy, Nguyên Hoàng ha.
Vâng, vâng.
Rồi, Happy New Year đến Nguyên Hoàng và tất cả quý khán giả đang nghe chương trình của chúng ta. Cũng rất là vui được trở lại đúng cái ngày New Year này. Thôi kể đó, bởi vì cái ngày New Year này nhiều người bận rộn lắm. Nhưng mà cô Bích Ti thì cũng thật sự là cũng mới đi làm ra. Ngày đầu tiên mà mình được có job rồi đó nha. Đó, tức là suốt cả năm mà không bị thất nghiệp đó là như vậy là vui rồi. Nguyễn Hoàng với Nhã Quyên cũng được đi làm đúng không?
Trời, nhìn theo cái hướng positive, tức là cả năm mình được đi làm. Mà nhìn theo cái hướng mà negative là cày như con trâu nguyên năm.
Không, bên này phải nói là lao động là vinh quang. Đó, đây là mình dùng cái danh từ của sau năm 75 đó, phải không? Đó, tức là càng lao động càng vinh quang. Nhưng mà lao động theo cái nghĩa của bên Mỹ này thì nó khác. Chứ không phải giống như kiểu như cộng sản mà cứ làm không có tiền vô rồi lúc nào cái là cũng nghèo đói hết. Thì vừa lao động mà lại nghèo đói thì đâu có ai muốn đi làm nữa đâu.
Vâng, thì bên Việt Nam hồi đó có cái câu là lao động là vinh quang, mà lang thang là chết đói thưa cô.
lang thang bên Việt Nam á thì thật ra họ lao động họ cũng chết đói vậy. Lao động bao nhiêu rồi đóng thuế rồi bị nhà nước lấy tịch thu rồi làm đủ thứ chuyện hết, rồi còn hối lộ gì nữa lung tung tùng sàng hết, chỗ nào cũng hối lộ hết, thế thành ra là cũng đâu có tiền đâu, thành ra là cả nước chết đói. Chỉ có những cái người mà tay to mặt lớn rồi có bề thế này nọ thì mới khá thôi, coi cái bề mặt coi vậy, chứ mà đi về những miền quê những cái mùa Tết như này thấy thương lắm. Có năm Bích Ti về miền quê rồi, Bích Ti biết cái cảnh đó rồi, thành ra cũng muốn ai có ca tụng gì thì ca tụng cái chế độ như nào, nhưng mà mình không thể nào ca tụng được, mình có ca tụng cũng không nổi nữa, tự nhiên cái mình thấy mình nói láo, mình nói không đúng sự thật. Đó là như vậy, thành ra mình không dám ca tụng nữa. Nói đúng là như vậy đó. Thì ok, thì tối hôm qua thì cô Bích Ti cũng cao đao, nhưng mà cao đao ở trong gia đình thôi, ở trong nhà thôi. Thì có coi được qua bên cái YouTube á, thì thấy bên đài cao đao rất là vui. Mấy anh chị em bên đài hát rồi chúc mừng nhau, thì thành ra cô Bích Ti cũng ghé vào xem, thành ra thấy vui lắm. Đó thì rồi mới vừa rồi cô Bích Ti thấy là cái có một cái quảng cáo mà lần đầu tiên Bích Ti nghe thấy quảng cáo qua bên đài đó, thì nói mấy người realtor quảng cáo mấy cái hãng mà mấy cái nhà cửa này đó đó, rồi làm cho Bích Ti ham quá đi, nhà bên đó sao mà quá rẻ đó ha.
So với Cali thôi cô, chứ còn so với mấy năm trước thì nó mắc và mua không nổi thôi cô.
Mấy năm trước vậy thì hình như 10 năm trước, hơn 10 năm trước thì nhà rất là rẻ. Nhưng mà bắt đầu có dịch COVID trở đi là bắt đầu nhà ở Texas mắc. Một phần là người dân California và nhiều tiểu bang khác đổ dồn về đây thưa cô, đưa cái đẩy cái giá nhà lên rất là cao.
Nó lên trên 10% không?
Hồ,
nó
tăng lên
rất là
đôi,
nhiều, rất
cô.
Là nhiều cô. Và cái tiền thuế là gần 3% lận. Cho nên nếu mà một cái nhà khoảng 300 ngàn là đóng thuế là cũng gần 9 ngàn một năm. Nhà đã... bây giờ nhà mắc lắm chứ không có rẻ như ngày xưa nữa thưa cô.
Nhưng mà cô Bixi thấy vẫn còn rẻ nếu mà so với bên Cali này đó, tại vì Bixi sống bên này bên Cali mấy chục năm rồi, thành ra là thấy cái giá này thấy quá rẻ, thành ra thảo nào mấy người bên Cali đó
một
người.
Nhà mà cô Bixi nó giống như quá rẻ. Nhà tôi thấy là mấy năm rồi giờ có rẻ thì cũng không có thể gọi là quá rẻ.
Đối với người dân Cali này có cái đó là quá rẻ đó nha. Bởi vì người ta xài cái tiền nó cũng nhiều bao nhiêu năm rồi, người ta quen rồi. Đó, như đối với BT thấy vừa rồi nói căn nhà mà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm mà mấy ngàn square feet đó mà 325 ngàn. Có 325 ngàn thôi bằng cái tiền mà bên này mua đao á. Đao mà đao mấy chục phần trăm đó, cũng khoảng 20-25% là cũng là 325 ngàn đồng rồi.
Nhà 325 là khoảng có ngàn mấy, 1 ngàn, có khi có nhiều căn có 1.500 square feet thôi cô Betty.
Bên này trung bình là 1.600-1.700 là cái tiền đó, là cái tiền 1.600-1.700 ở khu Garden Road đó. Cái khu Garden Road là cái khu trung bình nhất ở bên này đó, so với những cái Westminster hoặc là Fountain Valley, hoặc đó là những cái vùng mà bên phụ cận của cái coi như vùng đông người Việt ở đó. Nhưng mà cái Garden Road thì cái giá nhà là coi như tương đối trung bình giữa những cái thành phố mà BT mới nói vừa rồi đó, thì so với như vậy thì quá, đối với BT thấy nó quá rẻ, phải nói là như vậy đó. Thì thưa kệ, để chuẩn bị góp một ít tiền mai mốt về bên Dallas mua một căn về dưỡng già bên đó, khỏi phải lo nữa, pay off luôn. Có 300-mấy chục ngàn đồng đấy, bây giờ đến đây. Vài năm nữa để dành thêm tiền.
Vài năm nữa cô bác Tây về là lên 3 triệu rồi, không còn 300-mấy chục ngàn nữa đâu.
Làm sao mà đến nỗi gì lên 3 triệu.
Ôi, hồi đó Nhà Quyên không nghĩ nhà ở Dallas lên như vậy. Bây giờ nhà ở Dallas lên rất là cao, lên mà Nhà Quyên nghĩ là nó lên quá nhanh, lên quá nhanh mà cái tiền thuế nhà ở dưới California chỉ có 1% thôi, nhưng mà ở Texas là gần cái 3% lận thưa cô Betty.
Thì đúng rồi đó, nếu mà tính là như vậy thì cái tiền thuế cả 1 triệu, cả 900 ngàn, 3% mà 300 ngàn là coi như trên 900 ngàn, tức là một tháng cũng phải giữ lại khoảng gần 1 ngàn đồng để mà đóng tiền thuế. Thì bù qua xét lại thì coi như tiền thuế cũng giống như bên Cali này đi, nhưng mà được cái tiền nhà nó rẻ hơn.
Vâng.
Đó, đúng không?
Nhưng mà Nguyên Hoàng nhớ là cũng mới đây thôi, hồi năm ngoái thôi cô. Là Cali ra cái luật là nếu mình không phải nhà cô mà đất đai xung quanh đó mà nó rộng đó, thì cô có thể xây 2 căn duplex thưa cô.
Thì đúng rồi, bên này thành ra cái khu Garden Road là cái khu mà đất rộng nhất, mà nhà thì nhà cũ rích rồi, nhưng mà người ta mua là người ta mua cái đất, xong rồi người ta xây thêm một cái căn bên cạnh nữa, rồi người ta cho thuê, người ta ở một bên, người ta cho thuê một bên. Đó, thành ra người ta cũng kiếm được, nếu mà, nhưng mà mua xây một bên như vậy em tốn cả gần cả trên 100 ngàn, nếu mà xây có cửa đi riêng này đó, lối đi riêng này nọ đó, bồn tắm riêng, bếp riêng đó, thì cũng trên 100 ngàn, chắc bây giờ cũng gần 200 rồi đó. Cái vật liệu với cái tiền mà labor của họ đó cũng đã đắt lắm rồi. Thì ra có thể gần 200, thì mình lấy, mình cứ nói thì từ cái 200 ngàn đồng mình bỏ ra mình xây, xong rồi mỗi tháng mình lấy về khoảng trên 2 ngàn đồng.
Vâng, quá đẹp. Nhưng mà Nguyên Hoàng khi nghe cái tin vậy, Nguyên Hoàng cũng tính dọn qua Cali thôi cô. Nhưng mà Nguyên Hoàng còn đợi thêm một cái luật bổ sung nữa cô. Là một người đàn ông có thể cưới được thêm một hoặc hai vợ. Thì mình mới xây cái nhà.
Đợi cái đó thì lâu lắm, đợi cái đó thì gì chứ mà cái chuyện đó chắc không xảy ra đâu ở bên Cali. Rồi, thất vọng chưa?
Thì đời là phải hy vọng thôi cô, chứ mới nghe cô mà cô Nguyên Hoàng thất vọng liền thì cũng.
Anh cứ hy vọng đi, em nghĩ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Vâng, phải
tại
nói
vì
như
giống như ở Cali bây giờ là cho nhiều cái chương trình rất là như cho tiền của những cái người người da màu hả, về cái vụ slave gì đó đó, Nhã Quyên không có nhớ rõ. Nhưng mà nói chung là anh cứ hy vọng đi, ở California là có nhiều cái luật lạ lắm. Dạ.
Không, bây giờ đây bên Cali này á, thì ai mà là người mà low income á, làm người nghèo á, thì là có lợi nhiều lắm. Đó, người nghèo tức là gì, dưới cái dưới ví dụ trong nhà mấy người đó thì cái đầu người là cái income trong gia đình là mấy chục ngàn năm á, thì đó thì bây giờ bộ Nguyên Hoàng có muốn làm một cái người mà tiền lương income vào thì mới đi làm á chỉ có mấy chục ngàn năm không? Thì cái đó là cũng
cái đó là khấu trừ sau khi mình đưa cho vợ hay là sao?
Tiền là tô tôn á.
Ồ, vậy à, chứ còn nếu mà khai mà mấy chục ngàn, tức là sau khi mình đi làm về mà đưa nộp hết cho vợ mà mình còn mấy chục ngàn thì Nguyên Hoàng đủ tiêu chuẩn thôi con.
Thôi nói chi, lỡ bà vợ bà lấy hết thì mình zero thì cái chuyện vô lý, bởi vì đi làm mà có giấy tờ đàng hoàng W2 hay là gì đó, 1099 này nọ đó thì nó cũng phải rõ ràng ra, thành ra không có trốn đâu được hết.
Thì không biết có ai gửi thư tâm tình với cô là có những niềm riêng là đi làm về vợ nó lấy hết thưa cô.
Không không, bây giờ nhắc lại, bây giờ chúng ta nói chuyện cũng đầu năm thì cô Betty cũng muốn nói một vài cái chuyện vui vui chỉ cho khán thính giả với mọi người nghe cho nó vui vui một tí, nói chuyện nhà này cho nó positive này, thấy không? Nhà cửa thì đó. Thì Betty thấy là bên Dallas đó, là cái khu đó là rất là lý tưởng, nhất là nói chung là bên Texas, Dallas và những vùng phụ cận nó nhà còn rẻ lắm. Thôi bây giờ mình đừng có nói chuyện lây lan của cái con Covid mà nữa, bên Cali này nó đang lây lan cũng nhiều lắm đó nghe. Nhưng mà thật sự ra nó lây lan thì lây lan thật sự ra, nhưng mà nó cũng không có đến nỗi nguy hiểm lắm. Những người vào bệnh viện của Betty đang làm đây này đó, chẳng hạn như sáng nay Betty làm nó cũng có mấy người bệnh nhân vào emergency, mà ngay cả cái người employee ở trong bệnh viện cũng vậy, họ cũng bị nhiễm. Nhưng rồi mỗi lần bị nhiễm thì được ở nhà được một tuần lễ 10 ngày, rồi những người mà lây lan ấy thì là họ về nhà, họ tự động họ biết cách ly nhưng mà không có phải nhập viện. Cái đó là cái mà chúng ta mừng nhất đó, là không có nguy hiểm. Về nhà có nhiều người trên 65 tuổi thì được uống thuốc, bác sĩ sẽ cho thuốc. Cái thuốc nó loại nó, cái tên nó gọi là Paxlovid đó. Đó, cái thuốc đó nó rất hiệu nghiệm cho rất nhiều người lớn tuổi mà có những cái bệnh nền đó. Thành ra các quý vị nào bị lây lan cũng đừng có quá lo sợ, cứ nói bác sĩ mình những triệu chứng của mình có và bác sĩ sẽ cho ngay những cái thuốc đó. Những cái thuốc đó thì chính phủ của họ hầu như là họ cho free đó. Họ lấy tiền trong những cái bảo hiểm hoặc là Medicare, Medicaid gì đó, chứ chúng ta cũng không có phải trả nhiều đâu, người dân cũng không phải trả nhiều. Mình được ở cái nước dân chủ tự do mà giàu có như nước Mỹ này ấy, thì những cái phần medical này nọ thì cái đó chúng ta lại được bảo vệ rất là nhiều. Ngay cả như hồi nãy Nguyên Hoàng có nhắc đến cái chuyện mà bên Cali này, nó thật sự đúng là như vậy đó. Chính phủ giúp rất là nhiều, bởi vì tiểu bang Cali họ giàu đó, giàu là nhờ đóng thuế. Đóng thuế trong cái nhà cửa với lại những cái tay mà business đó, họ làm càng làm lớn càng nhiều tiền bao nhiêu thì họ đóng thuế chính phủ nhiều, thì nhờ đó chính phủ mới có tiền để mà lo cho người nghèo, người low income được, thì chúng ta cũng mừng là như vậy. Thì có những cái một vài cái nguồn tin như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta đầu năm thì bây giờ Betty cũng xin kính chúc tất cả mọi người trên thế giới này được an bình hạnh phúc, và chúng ta xin cầu nguyện cho những cái nước như là Ukraine đang bị chiến tranh bởi vì sự xâm lăng của nước Nga, để cho mọi người bên đó họ mỗi ngày mỗi tránh được những cái bom đạn xảy ra và được mọi người được an toàn đến tính mạng. Cái đó là cái mà Betty rất là hầu như là cầu nguyện để mà mọi người được như vậy. Những cái xứ đang bị chiến tranh, chúng ta thấy chúng ta quá là hạnh phúc, được chúng ta được ngồi nói chuyện như thế này và được còn hưởng được cái Tết Tây rồi mai mốt Tết Ta nữa, thì chúng ta thấy là không có gì chúng ta phải cầm lên, mà không có gì chúng ta phải lo buồn. Những cái chuyện nhà mà có quý vị có xảy ra chuyện gì chăng nữa, quý vị á, tùy theo tôn giáo của quý vị mà quý vị cầu nguyện, cũng như là quý vị lấy cái tôn giáo của mình ra mà mình áp dụng vào những cái lời của những của tôn giáo của chúng ta. khuyên mà chúng ta tự làm cho chúng ta tự an bình lấy, chứ không ai làm có thể làm cho những cái tinh thần để chúng ta được yên ổn đâu thưa quý vị, ngoại trừ chiến tranh thôi, chứ còn cái tinh thần này do chúng ta mà tự chủ lấy thì nó tốt hơn. Và
mình thay vì mình cầu nguyện cho người dân ở bên Ukraine tất cả mọi người được bình an, thì mình cứ cầu nguyện ông Putin không được bình an, thì cái nào hiệu nghiệm hơn thưa cô?
Không, mình có cầu nguyện cho ông Putin nữa chăng nữa thì cũng không được, cũng không có phe, bởi vì cái kinh nghiệm của mỗi người á là mỗi người phải chịu thôi. Chúng ta muốn cũng không được, thật sự mà nói như vậy đó. Chúng ta cầu nguyện là theo cái đức tin của chúng ta, để chúng ta có một cái sự yên bình trong cái đầu óc của chúng ta thôi, chứ thật sự ra mỗi người nó có cái nghiệp. Ông Putin á, sở dĩ ông được làm tổng thống bao nhiêu này thì ông cũng ngày xưa cách bao nhiêu kiếp trước đến mà theo đạo Phật là như vậy đó, ông cũng có một cái số làm vua, làm tổng thống phải là làm vua không, thì ông có cái số làm vua chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà cái đến đời này ông làm ác á, thì cái hậu quả có thể sẽ đến với ông tiếp theo, bởi vì cái ông hết ông đã hưởng hết cái phước của ông rồi. Thành ra đến lúc nào đó mà ông làm ác như thế này thế không, thì là ông sẽ phải nhận lãnh hậu quả của ông, một là kiếp này, hai là kiếp sau mà thôi. Đó, ông phải chịu lãnh cái nghiệp của ông, người ta cái nghiệp nhân quả nó là như vậy. Đó, thành ra mình không thể nào cầu để cho ông chết hay là gì ông được đâu, không ai. Mình cầu như vậy thì ai chứng minh cho mình đây, đúng không? Chúa với Phật đi gì, những vị giáo chủ của các tôn giáo khác họ đâu có muốn người nào chết đâu.
Tại vì Nguyễn Hoàng hỏi cô như vậy, tại vì cái Nguyễn Hoàng nhớ cái ông Kim Thánh Thán á, ông hồi đó ông rảnh, ông không biết ông làm gì mà ông rảnh, ông ngồi ông viết một cái danh sách thưa cô. Tức là những cái khoái lạc trong cuộc đời, thì trong một trong những khoái lạc đó là ông nói là sáng ngủ dậy mà tự nhiên nghe một cái tên quan lại ác ôn trong thành mà mới chết đêm qua thì cũng là một lạc thú của cuộc đời. Thì nếu mình mà sáng mai hoặc là năm mới mà ngủ dậy mà nghe tin Putin bị Covid hoặc là thế này thì Nguyên Hoàng nghĩ cũng là một lạc thú của
cũng là làm vui, niềm vui phải không?
Vâng, thì đó.
Đúng là mình dĩ nhiên rồi. Một cái người mà mình thấy cả thế giới biết là họ làm ác như vậy thì là cái đó là niềm vui cho nhân loại. Nhưng mà không phải vì mình cầu nguyện đâu. Theo Bích Tì thuộc tôn giáo Phật giáo thì Bích Tì nghĩ là như vậy. Còn cái đúng hay sai đó là tùy quan niệm của mỗi người. Mình cũng không thể nào nói cái chuyện này đúng hay là sai. Nhưng mà đã hỏi thì Bích Tì nói cái ý của Bích Tì ra nó là như vậy. Mình không thể nào mình cầu nguyện mà người ta chết được hay là người ta vẫn sống nhăn răng này như vậy.
Vậy thì mình trù cho họ chết có hiệu nghiệm không cô? Thay vì cầu nguyện thì mình trù.
Mình trù cũng không được đâu, như Bích Tí nói đâu, mình trù cũng không được đâu.
Nguyễn Hoàng trù cho giáp mình trúng số mà mãi cũng không trúng số.
Nếu cầu nguyện được như vậy mà thì mình trúng số rồi cái gì nữa. Thôi bây giờ chúng ta trở lại chương trình chúng ta đi, nói lại ra để bị khán giả la nữa bây giờ.
Vâng.
Kính thưa quý vị, Bích Tí xin lỗi là hôm nay đầu năm mấy chị em gặp nhau nói chuyện hơi hình thiên. Dạ bây giờ thì Bích Tí có một cái lá thư, thật sự hôm nay lá thư này cũng rất khá dài. Thì để Bích Tí đọc mau nghe quý vị cố gắng nghe dùm cho Bích Tí nghe, bởi vì đã cũng quá nhiều thời giờ đã spend rồi. Kính thưa cô Bích Tí, tôi là vợ của một người chồng trách nhiệm. Anh ấy biết yêu thương vợ, chăm con tốt, san sẻ mọi việc trong gia đình. Vợ chồng tôi sống riêng trong một căn nhà tại một thành phố nhỏ cách Oklahoma 45 phút. Căn nhà này là tài sản của cá nhân tôi trước hôn nhân. Khi lấy nhau về, vợ chồng cùng làm, cùng đóng góp vào khoản tích lũy chung. Kinh tế của chúng tôi khá giả vì lương cao, anh ấy làm kỹ sư, có chỗ ở ổn định. Tuy nhiên, khi sanh bé thứ nhất rồi đến bé thứ hai liên tiếp trong 3 năm, vợ chồng tôi cùng đưa ra lựa chọn để tôi nghỉ việc công ty. Công việc chính của tôi hiện tại là chăm sóc, giáo dục con cái ở nhà. Đó là sự lựa chọn và tôi cảm thấy hạnh phúc. Hàng tháng tôi nhận lương từ chồng tôi, mọi chi phí trong gia đình anh ấy đảm nhiệm. Trong 2 năm gần đây, anh thường xuyên gửi tiền về cho các anh em ở bên nhà của anh. Ba mẹ chồng đã mất trước khi chúng tôi lấy nhau. Các anh chị em trong nhà ai cũng có gia đình riêng. Vậy mà mọi việc liên quan đến tiền bạc thì mọi người đều réo gọi tên chồng tôi. Lúc đầu tôi khá thoải mái, vì nghĩ đều là anh em trong gia đình cả. Tuy nhiên mọi việc càng ngày càng đi quá đà. Anh trai của anh thời gian dịch bệnh, thu nhập bấp bênh, nhờ chồng tôi hỗ trợ chi phí sinh hoạt, anh ấy chỉ xin chứ không có mượn. Còn em gái anh đã có một gia, đã có gia đình và con, chồng em nó lại bê tha cờ bạc, cũng réo tên anh để mượn tiền. Tiền cho mượn khi nào thu hồi thì không ai biết, khả năng thu hồi như có cũng như không, vì nhà cửa của em đã thế chấp ngân hàng, công việc bấp bênh, lo ăn từng bữa. Anh ấy còn một em gái nữa đang ở nhà thờ tổ tiên, em gái này cũng có chồng con rồi, vợ chồng mở tiệm kinh doanh tại nhà nhưng việc kinh doanh không có thuận lợi, mỗi lần có dỗ tốt là em lại réo gọi chồng tôi để cho tiền tổ chức. Số tiền không có nhiều, vài ba triệu đồng, nhưng lại gọi chồng tôi gửi về. Còn một người chị gái thì lấy chồng xa, chồng chị bị bệnh từ nhiều năm, gần đây chồng chị bệnh nặng hơn, chi phí bệnh viện càng nhiều, chị lại gọi về. Tôi rất thương chị, nên đương nhiên chúng tôi phải giúp chị. Điều đáng nói là mọi người trong nhà biết hoàn cảnh của chị mà không có ai giúp đỡ chị, ngoài vợ chồng tôi thôi. Giờ chồng tôi ngoài việc lo kinh tế chính cho gia đình nhỏ, còn lo gánh vác thêm trách nhiệm làm anh làm em trong gia đình của anh nữa. Tôi cảm thấy mọi việc đang tệ hại đi. Nếu kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa, gia đình tôi cũng rơi vào cảnh bế tắc. Một người không thể cáng đáng cho cả một hệ thống anh chị em như vậy. Tôi nhiều lần nói về hoàn cảnh hiện tại của gia đình, thu nhập chính chỉ có một và rất nhiều khoản chi phí. Thực sự tôi không biết phải cư xử sao cho đúng. Khi mượn hoặc xin tiền thì ai cũng có cái khó, cái khổ của họ. Nhưng nếu vợ chồng tôi cứ giúp như vậy thì trước sau gì chúng tôi cũng rơi vào cảnh bế tắc. Hiện giờ thu nhập chính trong nhà do chồng tôi lo, tôi rất khó can thiệp vào chi tiêu của anh. Tôi góp ý nhiều lần, nhưng chồng tôi không thay đổi được gì cả. Thẳng thắn mà nói, vợ chồng tôi có cuộc sống ổn như hôm nay là do tôi đã có nhà riêng từ trước. Chúng tôi chỉ lo ăn và tiết kiệm tiền thôi. Những khoản dư sau đó chồng dường như đã mang hết cho anh chị em của mình rồi. Thật sự hạnh phúc của gia đình tôi đang bị lung lay bởi những kiểu chi tiêu như thế này. Xin nhờ cô Bích Ti và quý vị cho ý kiến làm sao ngưng giúp đỡ họ mà không phải mất lòng anh chị em bên chồng. Cũng như là làm sao được thuyết phục được ông chồng tôi không có gửi tiền về mà gia đình không bị đổ vỡ. Tôi xin thành thực cảm ơn cô Bích Ti nhiều. Năm mới xin kính chúc sức khỏe cô và quý đài được vạn sự may mắn. Kính thư Hà Quyên. Dạ, lá thư dài quá, thành ra là quý vị đọc mau quá. Xin quý vị có ý kiến gì để góp ý với cô Hà Quyên ngày hôm nay. Bây giờ cô trở lại cùng với Nhã Quyên và Nguyên Hoàng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Tây. Số điện thoại của đài 2143415943, 2143415943. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý với cô Hà Quyên trong bức thư ngày hôm nay, 2143415943. Trong lúc chờ quý vị gọi vào đài để góp ý, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Cô Bích Ti chờ trong giây lát.
Dạ vâng.